thì nó đạt đến cái chỗ dịu lý hay không? Phải nào? Thì Viên Chiếu Thiền Sư trả lời là ta từng nghe kinh xa một đi không trở lại. Ta từng nghe kinh xa một đi không trở lại. Kinh xa là ai? Kinh xa là ai các nhớ? Kinh xa tức là một cái vị chiến sĩ của nước Tề mà là bạn của Thái Tử Đan ở nước Yên. À, thế là Kinh Sa là bạn của Thái Tử Đan ở nước Yên. Thì khi đó trong cái thời đó là thời của Tần Thủy Hoàng. Và cái thế lực của Tần Thủy Hoàng của nước Tần là muốn bành trướng thế lực ở tất cả các cái nước chư hầu. Bành trướng thế lực. Do đó cho nên Thái Tử Đan này chiêu hiền đại sĩ. Tất cả những người khách nào, những tướng sĩ nào đều đến Thái Tử Đan. Thái Tử Đan đãi và tiếp rất là trọng vọng để tìm cái bậc trong cái bậc là gọi là anh hùng để làm một cái việc là làm thế nào để đến được nước Tần mà chém bay đầu Tần Thủy Hoàng. Nhưng mà Điền Quang là một người bạn của Thái Tử Đan mới nói rằng những cái người mà dưới trướng của ngài đó thì không có cái tên nào được hết. Bởi vì có người á thì gặp chuyện một cái á thì cái mặt đỏ gay lên, đụng chuyện cái mặt cái đỏ gay lên. Qua ở bên nước Tần mà vào trong cung điện của vua Tần mà gặp Tần Thủy Hoàng mà cái mặt mà bắt đầu đỏ lên rồi là nó biết rằng đây không phải là cái thứ thiệt, à đây là cái thứ tới để có mưu đồ gì đây. Còn có một người nữa thì gặp một viên cái mặt xanh lè, mặt xanh, mặt tái xanh, sợ quá tái xanh mặt. Thì cũng được, cái người mà mặt tái xanh cũng được. Như cái ông Tần Vũ Vương này, đứng gần bên nó Điền Quang mới chỉ như ông Tần Vũ Vương này, này gặp viên cái là mặt trắng trạch rồi. Mặt trắng. Bây giờ chỉ còn có tôi thấy có một chiến sĩ của nước về, đó là Kinh Kha, gặp việc không đổi sách. Sẽ có thể đi được hả? À, gặp cái việc không đổi sách. Đi được. Thì Kinh Kha được rước về đến chỗ Thái Tử Đan đó, cấp thêm cho ta một cái biệt thự để mà ở. Xong rồi một hôm mà trong cái bữa tiệc đãi đó có một mỹ nhân tức là thiếp hầu thiếp của Thái Tử Đan thì đến mà dưng rượu. Kinh Kha mới nhìn thấy cái bàn tay của cô hầu thiếp này quá đẹp. Kinh Kha mới khen là đôi bàn tay này đẹp thật. Lập tức 5 phút sau ở dưới có người hầu bưng cái hộp lên và trong đó có đôi bàn tay của người đẹp mà Kinh Kha mới nói. Đó. Tức là Thái Tử Đan đã cung phụng Kinh Kha đến cái mức độ là muốn gì được đấy, nhưng mà muốn sang cái nước của vua Tần không phải dễ. Tần Thủy Hoàng chỉ thích có cái đầu của Hoàng Ô Kỳ. Tần Thủy Hoàng, bởi vì ông ta lên vua nhưng mà còn có cái kỵ nhất là có một cái tên tướng Hoàng Ô Kỳ. Cái tên tướng Hoàng Ô Kỳ này là ở gần Thái Tử Đan, là người bạn chi tiết của Thái Tử Đan. Muốn gặp được vua nhà Tần thì phải chém bay đầu của Hoàng Ô Kỳ đó thì mới tới gặp được. Thái Tử Đan nghĩa là kinh cha mới tới cái biệt thự của Phạm Hộ Kỳ, mà nói là tôi cũng muốn đi đến vua Tần, nhưng mà muốn gặp mặt được vua Tần thì có một việc mà khó nói quá. Phạm Hộ Kỳ hỏi cái việc gì mà khó nói vậy? Nó không có việc gì hết đấy, bởi vì muốn đem lại sự an bình chung cho các nước, mà muốn gặp được vua Tần để mà thích khách được cái vua Tần thì chỉ có cái đầu của tướng quân thôi. Phạm Hộ Kỳ nói là tôi cũng có một niềm ước mơ là làm thế nào diệt được tên bạo chúa Tần Thủy Hoàng. Ngày hôm nay nếu mà chiến sĩ gọi là dũng sĩ bậc anh hùng đã nói như thế thì cái đầu này cũng không đáng giá gì. Cho nên Phạm Hộ Kỳ tự lấy gương cắt đầu mình, giao cho kinh cha. Kinh cha mang cái hộp đó, mang cái hộp đó lên đường đi đến nước Tần. Thì trên đường đi có Tần Vũ Vương đi theo. Khi mà vào bệ kiến Tần Sĩ Hoàng thì kinh cha đi trước, Tần Vũ Vương đi sau. Vô tới cái chỗ cung tham cái điện các quý gia, vừa nhìn lên thấy Tần Sĩ Hoàng ngồi thì mặt của Tần Vũ Vương trắng tới, gọi là mặt trắng. Tần kinh cha dồn xuống, kinh cha dồn xuống thấy cái người đi của mình mặt trắng tợt. Nhưng mà kinh cha là rất bình tĩnh, bình thường. Khi xuống rồi thì sao? Khi xuống thì bờ cái tát lên. Tần Thủy Hoàng dỡ ra, nhưng mà trong khi bờ cái tát lên thì nó lòi cái gươm. Chứ là lòi cái gươm mà để thích khách, nó lòi ra khỏi tay áo của kinh cha. Tần Thủy Hoàng liếc thấy. Cho nên sau đó, rồi cái câu chuyện nó chấm dứt, nghĩa là kinh cha bị banh ra làm trăm mảnh ngay tại cung của Tần Sĩ Hoàng. Như vậy tức là một đi không trở lại. Và từng nghe kinh cha một đi không trở lại. Đó là. Nhưng mà cái câu chuyện của Tần của Viên Chiếu, tức là có người hỏi Viên Chiếu thiền sư là nếu theo dòng để mà đi tìm đến diệu lý, theo dòng để đạt đến cái chỗ diệu lý, theo dòng đó để mình tu đạt đến cái chỗ chứng đắc đến cái quả vị niết bàn. Thế mà Viên Chiếu thiền sư đã trả lời một câu rất là đặc thù: ta từng nghe kinh cha một đi không trở lại. Được gì ở trong cái chỗ đó? Đắc cái gì ở trong chỗ đó? Chỉ có cái tâm thân duyên, lấy cái vọng tâm liên đạo mà để đi tìm cầu cái chỗ diệu lý kia, và cho cái chỗ diệu lý đó là có cái chỗ sở đắc á, thì giống như nấu cát thành cơm. Không, giống như nấu cát mà muốn thành cơm, giống như câu chuyện của kinh cha một đi không trở lại. Cho nên đủ thấy rằng quán cái tâm niệm hiện tại, cái tâm quá khứ, tâm vị lai đều là bất khả đắc. Ai mà nhìn thấy rằng cái pháp này như nguyện, ai nhìn thấy rằng cái chậu hoa này như nguyện, ai nhìn thấy rằng cái bàn này như nguyện, khó lắm. Bởi vì trong một niệm mà thấy rằng như nguyện thì tránh mọi khổ đau, đó là thọ niệm xứ của Bồ Tát, gọi là quán tâm niệm xứ của Bồ Tát. Tâm thì luôn luôn tương tục, không có cái gì được gọi nó là tâm cả, nó chỉ là những hình niệm liên tục. khi đã cái tâm đã như vậy rồi thì còn gì có thọ lạc và thọ khổ. Cho nên phàm phu có thể biết được thân vô thường mà không làm sao biết được tâm vô thường. Phàm phu thì có thể biết được tâm thân vô thường, thật phải nhìn về quá khứ, khi còn non trẻ thì tráng kiện, nay đã già nua đầu bạc trong răng long, thì người ta mới biết rằng thân này là vô thường, là tạm bợ. Nhưng có mấy ai biết rằng tâm của mình là tạm bợ? Tâm của mình là vô thường. Người tu sau khi quán thân vô thường, thân bất khả đắc rồi, thì phải quán tâm vô thường, bất khả đắc. Quán thức tâm do duyên hòa hợp mà sanh, chẳng có bao giờ tự tại, nên cũng chỉ là vô ngã, bị các duyên bên ngoài chi phối. Như vậy tức là tâm niệm xứ, quán tâm niệm xứ. Như vậy quán tâm niệm xứ của Bồ Tát thì rõ tâm như nguyện, quán thọ của Bồ Tát thì rõ ràng thọ như nguyện, thọ như nguyện khác. Cái chuyện mà thọ lạc thọ khổ, khi mà đã như nguyện rồi thì đạt đến cái chỗ chân lạc. Khi mà nó là xem nó như nguyện rồi thì mới đạt được cái chỗ chân lạc. Cũng như xem cái thân này như nguyện rồi thì cái thân đó mới gọi là diệu sắc thân. Cái thân đó sẽ chuyển thất đại đó trở thành thập bảo, tức là địa thủy quả phong không tiến thức. Thì cái thân đó nó có mang đầy đủ là địa thủy quả phong không tiến thức, thì không cho nó phát tác. Mà nếu nó muốn phát tác thì phải ngăn ngừa đừng cho nó phát tác, khởi lên một ý niệm xấu. Nếu đã khởi ý niệm xấu thì phải tiêu hủy ý niệm xấu ra đây. Khi khởi ý niệm xấu thì mới có hành vi xấu được. Cho nên điều ác, điều ác đã sanh thì phải chấm dứt ngay. Điều ác đã sanh là phải dứt từ ngay. Điều ác chưa sanh là phải ngăn ngừa ngay. Như vậy thì khởi niệm, khởi niệm như thế nào? Lấy cái gì ngăn ngừa? Nó đụng cái nó khởi mà sao lấy cái gì ngăn ngừa? Nói như có ngăn ngừa nhưng mà nó nhanh hơn cái chớp, nó nhanh hơn chưa chớp nữa. Thì ngăn ngừa ở chỗ này. Nhưng mà nói là như có ngăn ngừa, không? Nói như vậy là có tu có chứng, không? Có tu có đắc có ngăn ngừa. Nhưng mà thật sự khi phát ra, phát khởi ra rồi thì không kéo lại kịp đâu. Do đó cho nên phải hình, sở dĩ cái hình thành là phải dùng, không? Phải dùng ngọn lửa trí tuệ đốt sạch những cái phiền não, dùng cái ngọn gió, không? Cái ngọn gió trí tuệ thổi sạch cái đám mây vô minh, thì mặt trời huệ nó chiếu. Và sở dĩ có nghe, có tư duy, có hiểu biết, có nghe, có tư duy, có hiểu biết là thâu nhận pháp. Nhưng mà khi thâu nhận pháp rồi thì cũng giống như gọt lửa thăm, như là thổi vẹt cái đám mây vô minh rồi. Đấy, thổi vẹt cái đám mây vô minh đó để mặt trời huệ chiếu ra. Cho nên cái tứ chánh cần này nữa, nó bổ sung cho cái tứ niệm xứ. Nếu nó đã phát, nếu nó đã phát khởi thì chấm dứt từ đây, không bao giờ cho nó phát khởi nữa. Nếu nó chưa, không, nó chưa phát khởi. Nếu nó đã phát khởi thì chấm dứt. Mà nếu nó chưa phát khởi thì đừng cho nó phát khởi. Và nhưng mà nếu đã, nó đã có cái niệm tỉnh giác, nó đã có niệm trong sáng, thì luôn luôn phải giữ làm sao cho nó trong sáng luôn luôn. Đó, cho nên nó trong này nói là điều lành chưa sanh phải khiến cho nó sanh, điều lành đã sanh phải khiến cho nó tăng trưởng. Như vậy thì cái niệm mà trong sáng mà một khi nó đã phát khởi rồi thì đừng có hối tiếc hết. Có hối tiếc không? Bữa hôm qua tôi À, bữa hôm qua tôi giúp nó, nhưng mà tôi nghĩ uống thiệt à, mình giúp nó chơi. Về nghĩ lại thấy mình là không, mình thấy mình từ bi không đúng chỗ. Thấy mình có cái tâm không, có cái tâm mà gọi là thương người như vậy còn không đúng chỗ. Tức là phát rồi, phát khởi ra cái tâm được như vậy rồi, nhưng mà nghĩ sao không biết, nghĩ cái tự ngã nó cũng phát xuất từ cái tự ngã, rồi nghĩ hối tiếc. Cho nên thường người ta bố thí như vậy, bố thí cái thân. À, nếu ta chặt tay chân của ông rồi, thì như vậy ông có cảm nhận là hối tiếc hay không? Nên là tâm tôi, không, nhưng mà tôi không hối tiếc. Lấy cái gì làm bằng chứng là không hối tiếc? Nếu ta chặt đứt tay chân của ngươi rồi, bây giờ như vậy, ngươi ngồi như vậy, ngươi có than không? À, người có kể lễ không? Hay kể lễ lắm. Nói chung là cái gì mình cũng có cái thể kể lễ được. Mới có một chút chút thôi là đã thấy mình kể lễ rồi. Người ta không thỏa mãn với cái chút chút đó của mình một cái là đương nhiên là nói sân si đùng đùng rồi. Để mà nói tôi có trí tuệ, tôi không bao giờ, tôi lúc nào cũng nhận ra được cái pháp lý tính nhiệm màu, không bao giờ nhận cái tâm thân duyên làm tâm của mình đâu. Nhưng mà nó thân duyên. Sanh ra bị thử. Do đó cho nên gọi là rốt cuộc rồi không có trí tuệ mà không có cái chỗ tinh cần này thì đương nhiên nó vẫn đi lòng vòng, người ta gọi là sanh tử luân hồi đó, gọi là bánh xe sanh tử luân hồi, nó cứ quay liên tục quả, nó không chịu chấm dứt. Cái này không phải là nâng xoay ha, nâng quay bánh xe pháp, còn đằng này là mình nâng quay bánh xe sanh tử luân hồi. Còn nâng quay cái bánh xe pháp nó khác, nâng quay bánh xe pháp đó thì là chuyển pháp luân vô thượng nó khác. Còn đằng này là mình quay ngược bánh xe pháp để cho bánh xe sanh tử luân hồi nó quay tiếp. Nó khác đó. Tức là niệm tương tục. Nó không giúp được, không nhận rõ cái niệm đó là viễn hư, không nhận rõ các pháp là viễn hư, là viễn ảo. Cho nên nó nhận ra các pháp duyên viễn không phải dễ, nhận ra các pháp là duyên sanh vô ngã thì cái đó có thể được. Nhưng mà nhận ra các pháp là duyên viễn không phải dễ. Nhận ra duyên viễn tức là phải chịu, nhận ra duyên viễn là bất sanh bất diệt rồi. Nhận ra như huyến là bất tăng bất giảm rồi. Nhận ra như huyến là bất khứ bất lai rồi. Đó. Mới nhận ra các pháp như huyến. Vì chính nhận ra như huyến cho nên mới có diệu tâm. Chính nhận ra như huyến cho nên mới có diệu âm. Chính nhận ra như huyến cho nên mới có diệu sắc âm. Chính nhận ra như huyến mới khai thác được kho tàng vô giá như lai tâm. Chính nhận ra như huyến thoát khỏi vòng sanh tử luân hồi. Không phải đơn giản, nhiều hiểu là khác nha. Còn cái mà tôi nhàm chán á, cái đó nó không thật, không? Tôi coi nó bất tịnh, tôi nhàm chán cái đó khác. Cái chuyện đó dễ đi đến chỗ tiêu cực, dễ đi đến chỗ, không? Bị chìm đắm. Cho nên Bồ Tát, xin lỗi, ở đây nói trước là Bồ Tát không tu pháp mà tu Bát Nhã Ba La Mật. Vì trú Bát Nhã Ba La Mật mà Bồ Tát hình thành được bốn niệm xứ, là cụ túc bột được bốn niệm xứ. Cái cụ túc bốn niệm xứ của Bồ Tát nó khác hẳn, không? Khác hẳn với cái quán của thành vật. Bốn niệm xứ, bốn chân trần. Ở đây nói rằng điều ác đã sanh phải trừ, điều lành chưa sanh phải, xin lỗi, điều ác đã sanh phải trừ, điều ác chưa sanh phải ngăn ngừa đừng cho nó sanh. Điều lành chưa sanh phải khiến cho nó sanh, điều lành đã sanh phải khiến cho nó tăng trưởng. Những cái gì lành sạch đã sanh thì phải khiến cho nó tăng trưởng. Nhưng mà cái gì lành sạch? cái gì là điều ác và cái gì là điều lành. Niệm khởi tu chấp đó là điều ác. Niệm khởi mà mình tu chấp đó là điều ác, tức là tu chấp vào cái ta đó là điều ác. Niệm khởi xá ly, biết đến hiểu nguyện đó là điều lành. Cái đó là cái chỗ mấu chốt á, cái chỗ mấu chốt cần phải nắm vững á. Chứ còn không phải là điều ác, điều lành là trợ ra cái tướng rồi, trợ cái tướng rồi thì coi như cái tướng rồi là coi như nó chậm quá. Ta đi đâu xa lắc xa lơ rồi mới nhận ra được. Nhận ra cái không, không chấp niệm đó là điều lành, chấp niệm đó là điều ác. Đó là cái quán bốn chân cần của Bồ Tát. Bốn chân cần của Bồ Tát quán như vậy. Lúc nào khởi niệm mà luôn luôn tinh tấn ở trong tình niệm, vì tinh tấn ở trong tình niệm như vậy đó. Cho nên không bao giờ trú chấp vào niệm. Niệm vô niệm niệm, đó là chân cần của Bồ Tát. Cho nên đây tu bốn chánh tầng của Bồ Tát là được. Đó. Khi mà bốn chánh tầng được hình thành như vậy, chỉ là hình thành được bốn niệm xứ của Bồ Tát. Như vậy thì Bồ Tát vì tu trên Bát Nhã Ba La Mật mà xem bốn chánh tầng đó là một phương tiện để dẫn nhập chúng sanh. Bồ Tát tu trên Bát Nhã Ba La Mật mới xem bốn niệm xứ đó là phương tiện để đưa chúng sanh vào Phật đạo. Cho nên Bồ Tát mới tùy theo căn cơ, tùy theo trình độ của chúng sanh mà nói bốn niệm xứ. Tùy theo căn cơ, tùy theo trình độ của chúng sanh mà nói bốn chánh tầng. Chỉ đây là điều ác, chỉ đây là điều lành. Cái này nên giúp trừ, đừng cho nó sanh. Cái này chưa sanh không thì phải cần phải phát triển, và nếu đã sanh rồi cần phải cho nó tăng trưởng lên. À, tức là cái lối chỉ như vậy, tức là dùng cái gì, dùng tam thừa giáo pháp để mà chỉ, để đưa đến nhất thừa, để đưa đến Phật thừa. Cái đó là phương tiện thôi. Đối với Bồ Tát, xem các pháp tứ niệm xứ, tứ chánh cần đó như trò huyễn được rồi. Đó. Cho nên nó khác hoàn toàn. Khi mà đến cái chỗ này là nói cái chỗ mà Bồ Tát chẳng tu pháp đó, chẳng tu pháp. Nếu mà còn tu cái chỗ tứ niệm xứ đó thì Bồ Tát đó là Bồ Tát lộn vòng, tức là bại hoại Bồ Tát. Người ta gọi là bại hoại Bồ Tát. Nếu còn tu nơi cái tứ chánh cần đó thì Bồ Tát đó cũng rơi toạt vào chỗ không, rơi toạt vào cái sinh văn địa. Cho nên không có tu pháp. Cho nên ở đây nói rằng Bồ Tát chẳng tu pháp mà tu Bát Nhã Ba La Mật, thì các pháp là vô sanh. Cho nên Bồ Tát đã cụ túc được bốn niệm xứ, cụ túc được bốn chánh cần, cụ túc bốn như ý túc, năm căn, năm lực, bảy giấc chi và bát thanh đạo. Như vậy thì tất cả những cái pháp đó Bồ Tát nắm trong tay của mình, và nắm trong tay của mình một cách nhuần nhuyễn. Vì nắm nhuần nhuyễn như vậy cho nên đưa cho hàng, dẫn dắt cho chúng sanh vào thanh văn địa, dẫn dắt cho chúng sanh vào duyên giác địa, dẫn dắt cho chúng sanh đi vào Bồ Tát địa một cách thoải mái. Cho nên đó là cái bậc thầy, gọi là duyên nhân với đạo sư, là bậc thầy, là bậc đạo sư dẫn đạo. Cho nên muốn dẫn đạo là phải học hết thảy pháp mới có thể dẫn đạo. Được bốn chánh cần rồi thì phải nếu tinh tấn tu thêm bốn pháp nữa thì tâm càng nhẫn mạnh thêm, càng kiên cố thêm, khiến chẳng sợ còn đọa vào tà pháp, nên được vào chánh đạo. Như vậy bốn cái hạnh tinh tấn này đó, Thì bây giờ coi như các hạnh tu về chánh cần đó, bốn cái hạnh tinh tấn này cộng thêm bốn cái hạnh tinh tấn nữa, đó là nhân duyên sanh chánh đạo. Cũng nên biết rằng khi tu bốn chánh cần, hành giả có thể sanh ra loạn tâm. Tu bốn chánh cần đó, hành giả cũng có thể sanh loạn tâm. Nếu lúc bây giờ hành giả lấy định để nhiếp tâm về, thì sẽ được bốn như ý túc. Ví như món ăn thiếu muối, chẳng có vị, nếu có thêm một chút ít muối liền trở thành ngon. Lại ví như người đi đường phải tìm ngựa tốt sẽ đi được đến nơi nhanh chóng theo ý muốn của mình. Cho nên nếu bốn chánh cần này hành giả lấy định để nhiếp tâm về, tức là dùng cái tâm an định, mặc dầu là có những niệm khởi, có những niệm khởi mà đã thuần thiện, người lưu giữ những niệm khởi thuần thiện đó và khi quán triệt được những niệm khởi thuần thiện đó, đừng bao giờ nhiễm chấp nó, thì hình thành được bốn như y tu. Người tu hành của Phật tu bốn niệm xứ để được thập trí tuệ, tu bốn chánh cần để được chánh tinh tấn, làm cho trí tuệ tăng trưởng thêm lên. Nếu tu bốn chánh cần mà thương nhiếp tâm không để tán loạn, thì sẽ được bốn như y túc. Bốn như y túc đó là dục như y túc, niệm như y túc, tinh tấn như y túc, tư duy như y túc. Nếu khi tu bốn chánh cần mà trí tuệ còn kém, thì phải tu thêm bốn định để nhiếp tâm. Tâm có định thì huệ mới nhu nhuyễn, mới viên mãn. Bởi cái nhân duyên như vậy, cho nên bốn định này, nên gọi bốn định này là bốn như ý túc. Dù vì sao không gọi bốn niệm xứ, bốn chánh cần là như ý túc? Dù lực tinh tấn và lực trí tuệ nhiều, nhưng nếu cái lực của thiền định còn ít, chưa có thể được như ý túc. Như ý túc tức là đầy đủ như ý muốn của mình. Muốn đầy đủ như ý muốn của mình là phải giữ tâm an định. Ai muốn đầy đủ như ý muốn của mình thì người đó phải giữ tâm an định. Cái này là cái chữ ý, như ý này. Như ý tức là phù hợp với cái thể, với cái chân tâm. Phù hợp với chân tâm và cụ túc được cái hạnh, cụ túc được cái hiện hành. Như vậy thì muốn đạt cái chỗ viên mãn như là cái thể tâm đó, thì phải có bốn niệm xứ, phải tu bốn niệm xứ, phải tu bốn chánh cần, nhưng mà luôn luôn nhiếp tâm tức là giữ cho tâm hoàn toàn an định. Giữ cho tâm an định thì nó sẽ được bốn như ý túc, tức là dục như ý túc, niệm như ý túc, tinh tấn như ý túc, tư duy như ý túc. Đó. Nếu dùng định, phải lấy tư duy làm chủ thì mới vào được định. Có định đầy đủ rồi mới duyên sanh ra đạo. Đó là không, dù là hữu lậu, dù là vô lậu. Nếu dùng định cùng với năm thiện căn rộng phân biệt các pháp hữu lậu và vô lậu, gọi là cầm như ý túc. Và nếu làm chủ được cả bốn định thì gọi là tánh như ý túc. Như vậy thì trong đó dục, niệm, tinh tấn, tư duy, tất cả những cái đó nó đều không, ví dụ như tôi nói dục thì chẳng hạn, nhưng mà cái dục như ý túc đó nó dựa trên cái chỗ bốn niệm xứ, nó dựa trên cái bốn chánh cần mà khởi cái dục đó. Như vậy thì cũng có vận dụng tâm phân biệt, nhưng mà biết rõ rằng sự phân biệt này là dụng của tự tánh chứ không phải là tự tánh, không phải là tâm, cho nên không nhận sự phân biệt làm tâm, đó là định. Vì không nhận sự phân biệt làm tâm, bởi vì đó là tâm gian của tâm. Khi nó là tâm gian của tâm, nhưng mà cần đến sự phân biệt rõ ràng chân tướng của vạn pháp, nhưng mà không tu chấp vào sự phân biệt, đó là chúng ta đã hình thành được cái định. Hình thành được cái định như vậy thì cái dục này không phải là dục nhiễm, cái dục này là cái niệm này không phải là tạp niệm, cái tinh tấn này không phải.
Thì nó đạt đến cái chỗ dữ như không? Phải nè. Thì Viên Chiếu Thiền Sư trả lời là Ta từng nghe kinh kha một đi không trở lại.
Ta từng nghe kinh kha một đi không trở lại. Kinh kha là ai? Kinh kha là ai các nhớ? Kinh kha tức là một cái vị chiến sĩ của nước Tề mà là bạn của Thái Tử Đan ở nước Yên. À, thế là Kinh kha là bạn của Thái Tử Đan ở nước Yên. Thì khi đó trong cái thời đó là thời của tầng Thủy Hoàng. Và cái thế lực của tầng Thủy Hoàng của nước tầng là muốn bành trướng thế lực ở tất cả các cái nước chư hầu. Bành trướng thế lực. Do đó cho nên Thái Tử Đan này chiêu hiền đại sĩ. Tất cả những người khách nào, những tướng sĩ nào đều đến Thái Tử Đan. Thái Tử Đan đãi và tiếp rất là tầm vọng để tìm cái bậc trong cái bậc là gọi là anh hùng để làm một cái việc là làm thế nào để đến được nước tầng mà chém bay đầu tầng Thủy Hoàng. Nhưng mà Điền Quang là một người bạn của Thái Tử Đan mới nói rằng những cái người mà dưới trướng của ngài đó thì không có cái tên nào được hết. Bởi vì có người á thì gặp chuyện một cái á thì cái mặt đỏ gay lên, đụng chuyện cái mặt cái đỏ gay lên. Qua ở bên nước tầng mà vào trong cung điện của vua tầng mà gặp tầng Thủy Hoàng mà cái mặt mà bắt đầu đỏ lên rồi là nó biết rằng đây không phải là cái thứ thiệt à, đây là cái thứ tới để có mưu đồ gì đây. Còn có một người nữa thì gặp một viên cái mặt xanh lè, mặt xanh, mặt tái xanh, sợ quá tái xanh mặt. Thì cũng được, cái người mà mặc váy xanh cũng được. Như cái ông Tần Vũ Vương này, đứng gần bên nó Điền Quang mới chỉ như ông Tần Vũ Vương này gặp việc cái là mặt trắng trạch rồi. Mặt trắng. Bây giờ chỉ còn có tôi thấy có một chiến sĩ của nước về, đó là Kinh Kha, gặp việc không đổi sắc. Sẽ có thể đi được à? À, gặp quý vị không được đi được thì Kinh Kha được rước về đến chỗ Thái Tử Đan đó, cấp thêm cho ta một cái biệt thự để mà ở. Xong rồi một hôm mà trong cái bữa tiệc đãi đó có một mỹ nhân tức là thiếp hầu thiếp của Thái Tử Đan thì đến mà dưng rượu. Kinh Kha mới nhìn thấy cái bàn tay của cô hầu thiếp này quá đẹp. Kinh Kha mới khen là đôi bàn tay này đẹp thật. Lập tức 5 phút sau, ở dưới có người hầu bưng cái hộp lên. Và trong đó có đôi bàn tay của người đẹp mà Kinh Kha mới nói. Tức là Thái Tử Đan đã cung phụng Kinh Kha đến cái mức độ là muốn gì được đấy. Nhưng mà muốn sang cái nước của vua Tần không phải dễ. Tần Thủy Hoàng chỉ thích có cái đầu của Hoàng Ô Kỳ. Tần Thủy Hoàng Bởi vì ông ta lên vua nhưng mà còn có cái kỵ nhất là có một cái tên tướng Phàn Âu Kỳ. Cái tên tướng Phàn Âu Kỳ này là ở gần Thái Tử Đàn, là người bạn chi tiết của Thái Tử Đàn. Muốn gặp được vua nhà Tần thì phải chém bay đầu của Phàn Âu Kỳ đó thì mới tới gặp được. Thái Tử Đàn nghĩa là Kinh Cha mới tới cái biệt thự của Phàn Âu Kỳ. Mà nói là tôi cũng muốn đi đến vua Tần, nhưng mà muốn gặp mặt được vua Tần thì có một việc mà khó nói quá. Phàn Âu Kỳ hỏi cái việc gì mà khó nói mày? Nó không có việc gì hết đấy. Bởi vì muốn đem lại sự an bình chung cho các nước, mà muốn gặp được vua Tần để mà thích khách được cái vua Tần thì chỉ có cái đầu của tướng quân thôi. Phàn Âu Kỳ nói là tôi cũng có một niềm ước mơ là làm thế nào diệt được tên bạo chúa Tần Thủy Hoàng. Ngày hôm nay nếu mà chiến sĩ gọi là dũng sĩ bậc anh hùng đã nói như thế thì cái đầu này cũng không đáng giá gì. Cho nên Phàn Âu Kỳ tự lấy gương cắt đầu mình, giao cho Kinh Kha. Kinh Kha mang cái hộp đó, mang cái hộp đó lên đường đi đến nước Tần. Thì trên đường đi có Tần Vũ Vương đi theo. Khi mà vào bệ kiến Tần Sĩ Hoàng thì Kinh Kha đi trước, Tần Vũ Vương đi sau. Vô tới cái chỗ cung tham cái điện các Nguyên Nga, vừa nhìn lên thấy Tần Sĩ Hoàng ngồi thì mặt của Tần Vũ Vương cũng trắng hết, gọi là mặt trắng. Tần Kinh Kha dồn xuống Kinh Kha dồn xuống thấy cái người đi của mình mặt trắng trợt. Nhưng mà Kinh Kha là rất bình tĩnh, bình thường. Khi xuống rồi thì sao? Khi xuống thì bờ cái tát lên. Tần Thủy Hoàng dỡ ra, nhưng mà trong khi bờ cái tát lên thì nó lòi cái gươm. Chứ là lòi cái gươm mà để thích khách, nó lòi ra khỏi tay áo của Kinh Kha. Tần Thủy Hoàng liếc thấy. Cho nên sau đó, rồi cái câu chuyện nó chấm dứt, nghĩa là Kinh Kha bị banh ra làm trăm mảnh ngay tại cung của Tần Sĩ Hoàng. Như vậy tức là một đi không trở lại. Và từng nghe Kinh Kha một đi không trở lại. Đó là. Nhưng mà cái câu chuyện của của Viên Chiếu, tức là có người hỏi Viên Chiếu thiền sư là nếu theo dòng để mà đi tìm đến Diệu Lý, theo dòng để đạt đến cái chỗ Diệu Lý, theo dòng đó để mình tu đạt đến cái chỗ chứng đắc đến cái quả vị Niết Bàn. Thế mà Viên Chiếu thiền sư đã trả lời một câu rất là đặc thù: ta từng nghe Kinh Kha một đi không trở lại. Được gì ở trong cái chỗ đó? Đắc cái gì ở trong chỗ đó? Chỉ có cái tâm thân duyên, lấy cái vọng tâm liên đạo mà để đi tìm cầu cái chỗ diệu lý kia, và cho cái chỗ diệu lý đó là có cái chỗ sở đắc á, thì giống như nấu cát thành cơm. Không, giống như nấu cát mà muốn thành cơm, giống như câu chuyện của Kinh Kha một đi không trở lại. Cho nên đủ thấy rằng quán cái tâm niệm hiện tại, cái tâm quá khứ, tâm vị lai đều là bất khả đắc. Ai mà nhìn thấy rằng cái pháp này như nguyện, ai nhìn thấy rằng cái chậu hoa này như nguyện, ai nhìn thấy rằng cái bàn này như nguyện, khó lắm. Bởi vì trong một niệm mà thấy rằng như nguyện thì tránh mọi mọi khổ đau. Đó là thọ niệm xứ của Bồ Tát, gọi là quán tâm niệm xứ của Bồ Tát. Tâm thì luôn luôn tương tục, không có cái gì được gọi nó là tâm cả. Nó chỉ là những hình niệm liên tục. Khi đã cái tâm đã như vậy rồi thì còn gì có thọ lạc và thọ khổ. Cho nên phàm phu có thể biết được thân vô thường mà không làm sao biết được tâm vô thường. Phàm phu thì có thể biết được tâm thân vô thường, thật phải nhìn về quá khứ, khi còn non trẻ thì tráng kiện, nay đã già nua đầu bạc trong răng long, thì người ta mới biết rằng thân này là vô thường, là tạm bợ. Nhưng có mấy ai biết rằng tâm của mình là tạm bợ? Tâm của mình là vô thường. Người tu sau khi quán thân vô thường, thân bất khả đắc rồi, thì phải quán tâm vô thường, bất khả đắc. Quán thức tâm do duyên hòa hợp mà sanh, chẳng có bao giờ tự tại, nên cũng chỉ là vô ngã, bị các duyên bên ngoài chi phối. Như vậy tức là tâm niệm xứ, quán tâm niệm xứ. Như vậy quán tâm niệm xứ của Bồ Tát thì rõ tâm như nguyện, quán thọ của Bồ Tát thì rõ ràng thọ như nguyện, thọ như nguyện khác. Cái chuyện mà thọ lạc thọ khổ, khi mà đã như nguyện rồi thì đạt đến cái chỗ chân lạc. Khi mà nó là xem nó như nguyện rồi thì mới đạt được cái chỗ chân lạc. Cũng như xem cái thân này như nguyện rồi thì cái thân đó mới gọi là diệu sắc thân. Cái thân đó sẽ chuyển thất đại đó trở thành thập bảo. Tức là địa thủy quả phong không tiến thức, thì cái thân đó nó có mang đầy đủ là địa thủy quả phong không tiến thức. Khi mà đã quán như nguyện thì cái thất đại địa thủy quả phong không kiến thức đó nó sẽ trở thành thất bảo. Đó là thần thất bảo, đó là diệu sắc thần. Nhưng mà khi rời bỏ cái tâm phân duyên phân biệt đó thì nhận ra được cái đa bảo Như Lai tâm. Như vậy thì ở nơi cái thân không, ở nơi cái thất bảo đó, ở nơi cái thân thất bảo đó thì có cái tâm tánh ở trong chứa cái kho tàng vô giá Như Lai tâm. Ở nơi đó có chứa sẵn cái kho tàng vô giá Như Lai tâm. Như vậy thân tâm không, thân tâm đó là niệm lực. Tức là khi mà đã có ngũ căn, ngũ lực, ngũ căn ngũ lực rồi đến thất bồ đề phần. Ngũ căn tức là gồm có tín, tấn, niệm, định, huệ. Rồi ngũ lực đó là gồm có tín lực, tấn lực, niệm. Như vậy thì khi mà tu tứ niệm xứ, tứ chánh cần, thì tứ như ý túc rồi thì đến ngũ căn ngũ lực. Ngũ căn ở đây tức là nói về tín, tức là mình có cái cơ sở căn bản, có một niềm tin vững chắc. Tấn cũng vậy, có một cái sự tinh tấn do bỏ cái niềm tin vững chắc. Thì mình tin tấn giữ vững cái niềm tin đó. và mình yên ổn, an định. Mình an định ở trong cái chỗ, ở trong cái niềm tin đó. An ổn, tức là yên định đó, thì chữ định gọi là định căn. Rồi ở trong cái niềm tin đó, càng ngày mình càng thấy vững vàng và phát sinh ra trí tuệ. Tức là huệ. Phát sinh trí tuệ. Mà khi phát sinh trí tuệ này, tức là mình đã bắt đầu nhận ra được, thấy không? Cái bộ mặt thật. Tức là thấy cái bóng dáng chân thật của các pháp, và biết rõ rằng nghĩa là mình có một Phật tử trí tuệ, tức là chúng ta có cái huệ căn, tức là xác lập sự hình thành của trí tuệ, xác lập sự hình thành của an định, xác lập sự hình thành của cái niệm trong sáng, xác lập sự hình thành của cái vấn đề mà gọi là chuyên tâm trì trí, lúc nào cũng giữ vững cái niềm tin, và từ đó nó mới có một cái lực ở đây, tức là mình có sức mạnh. Cái sức mạnh đó nó phát xuất từ niềm tin, phát xuất từ sự tinh tấn, phát xuất từ ý niệm sáng suốt. Cho nên nó có một cái sức mạnh tạo tác ra, tức là bắt đầu đã có cái lực. Ví dụ chân cũng như là cái cánh tay, nhưng mà lực á, thì cũng như sức mạnh của cái cánh tay á. Cái chân tức là ví dụ như chúng ta có cái cơ thể tốt, cơ thể tốt không bị bệnh truyền nhiễm, không bị bệnh, nghĩa là liệt hoặc là các cái bộ phận bên trong tốt, thì cái cơ thể đó nó có một cái sức mạnh khả dĩ nào đó, là tùy theo sự phát huy. Vì vậy là chúng ta đã có cái chân tốt thì đương nhiên phải có cái lực phát huy. Nhưng mà tập luyện luôn luôn cho cái lực đó phát huy thì nó là căn. Do đó cho nên có căn có lực, mà trong cái căn này thì năm cái vấn đề mà căn bản, trong năm cái vấn đề căn bản của người tu đến thành đạo là tín, tâm, niệm, định, huệ. Bởi vì chúng ta đã quán tứ niệm xứ, tứ sinh cần, tứ như ý túc, tứ là gì? Dục như, sao? Dục như ý túc. Cái muốn, nhưng mà cái muốn thành đạo á, cái dục, nhưng mà cái dục mà trọn vẹn, cái dục đầy đủ, đây là cái dục, đó là cái muốn ai cũng muốn cả. Nhưng mà cái tham vọng vô minh nó khác, còn cái dục ở đây là ở trong cái như ý túc này nè, tức là đưa đến chỗ đạo quả. Cũng là cái muốn, nhưng mà muốn làm những việc thiện, muốn đi trên con đường giải thoát, muốn nghĩa là cầu đại giải thoát, thì cũng là cái muốn. Nhưng cái muốn đó là muốn gieo trồng cái thiện căn, gieo trồng cái chúng tốt. Để nó thành tựu, thành tựu như cái ý muốn của mình, thành được cái đạo quả giải thoát, thì đó là tu tứ như tục. Rồi khi nào mình đã có cái quán như vậy, quán tứ niệm xứ, tứ tinh cần, tứ như tục rồi, thì bắt đầu xây dựng cái nền tảng căn bản của tín, tâm, niệm, định, huệ. Có cái cách quán, có cái cách nhìn nữa. Tức là trước nhất là mình phải có cái cách nhìn, một cách tổng quan, gọi là quán tứ niệm xứ, quán tứ sinh cần, tứ như ý tục. Khi xác định được cái là năm căn, đạt được cái chỗ năm lần thì bây giờ mới đi đến chỗ giác ngộ từng phần. Cái giác ngộ từng phần này tức là ngày nay gọi là bảy giác chi, bảy giác chi tức là bảy phần giác, mà bảy phần giác khi đó nó hợp thành thì con người đó đã đi vào được cái quả vị thánh, tức là thành đạo. Cho nên đây là gọi là trợ đạo. 37 phẩm trợ đạo, tức là những cái phần tốt, không, những cái phần tốt, những cái yếu tố quan trọng trên con đường tu đi vào thánh quả. Như vậy thì bây giờ do vì quán tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ duy túc có ngũ căn ngũ lực rồi, thì bây giờ cái niệm của mình, trong cái niệm của mình đã cảm thấy có sáng suốt rồi đó. Đã cảm thấy có sự giác ngộ, cho nên gọi là không, niệm giác chi. Và trong cái niệm sáng suốt đó thì lại có sự phân biệt rõ ràng, nhận định rõ ràng. Cái nào là thiện, cái nào là ác, thì nhiều khi mình nhúng tay vào cái việc làm, mình cũng chẳng biết cái việc làm đó là thiện hay là ác. Nghe nói một cái gì, cái là bắt đầu là phân biệt. Nhưng mà phân biệt cũng chẳng phải biết, không, chẳng phải biết mình phân biệt như vậy là đúng hay là phân biệt như vậy là sai nữa. Tức là không có cái niệm giác chi này là tức không có trú trên cái chỗ mà quán tứ niệm xứ, không trú trên cái tứ chánh cần. Việc ác, không, việc ác không cho nó sanh, không cho nó sanh. Và nếu nó đã sanh rồi là phải cắt đứt. Còn việc thiện đã sanh, không, đã sanh thì phải phát huy, chưa sanh thì phải cho nó sanh. Còn nếu đã sanh rồi thì là phải phát huy, tức là coi như là không là tứ chánh cần đó. Còn quán tứ niệm xứ là quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp. Khi mình đã liễu triệt được một cách tổng quan như vậy thì bây giờ mình mới hình thành cái niệm, hình thành cái niệm giác. Mà hình thành cái niệm giác không phải giản đơn, là phải vì cái niệm nó nhanh lắm. Cũng như là khi mình đưa một cái chất vị nào vào lưỡi để mình nếm một cái là mình biết ngọt, thấy chua, mà nó nhanh lắm. Nếm một cái là biết ngay, nhìn một cái là thấy là biết ngay, nghe một cái là phân biệt ngay, ngửi một cái là cũng phân biệt ngay. Như vậy tức là khi phân biệt đó, tức là niệm đã phát sinh rồi. Như vậy thì cái niệm đó nó có giác ngộ hay không? Niệm đó có trong sáng, có thanh tịnh hay không? Thì mình cũng là nghe, mình cũng là thấy, nhưng mà nghe một cái là sanh tâm phân biệt, nghe một cái là sanh tâm bí thử, nghe một cái là sanh tâm, nghĩa là nó có cái sự sanh tâm. Bởi vì luôn luôn mình không có quán tứ niệm xứ, tức là luôn luôn mình vẫn có trú chấp tự ngã, cũng có cái ngã và ngã sở, tức là cái ta và cái của ta. Hãy đụng đến cái ta và cái của ta là mình thấy mình muội liền. Đụng đến cái ta và cái của ta là bắt đầu muội, mà bắt đầu muội là niệm khởi nó lên là phân biệt nha. Là phân biệt là phải, là trái, là tốt, là xấu, là hơn, là thua. Cho nên dù có tu bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp nữa thì mình vẫn là nấu cát muốn thành cơm. Thấy không? Nấu cát muốn thành cơm. Mà cái thường cái chỗ là chúng ta nếu không có cái tinh tấn lực á, gọi ở đây gọi là tấn lực đó. Nếu không, chúng ta không có niệm lực. Nếu chúng ta không có cái niệm lực, tức là đã có cái quan niệm, có cái cách nhìn như vậy, có cách nhìn như vậy, tức là đã có cái quan niệm như vậy rồi, thì phải duy trì cái quan niệm đó. Thì cái duy trì quan niệm đó ở trong tình huống nào đó, thì đó là một con người có giác ngộ. Nhưng mà giác ngộ niệm, không, tức là đạt được cái chỗ gọi là niệm giác chi, tức là khởi niệm, có một phần giác, nhưng mà phải phần giác nào? Đó. Cái phần giác này tức là những cái gì mà nó thuộc về cái phạm trù, mà nó thuộc về cái phạm trù mà không có bị đụng chạm đến tự ngã thì chúng ta dễ giác ngộ hơn. Mà nếu mà cái phạm trù nào á, một cái vấn đề gì mà nó đụng đến cái ta và cái của ta của mình á, thì nó sẽ nghĩa là tự nó mâu thuẫn, tức là tự nó mâu thuẫn, nó không có tỏa ra được cái sự giác ngộ. Cho nên cái vấn đề tu tập là ở khó cái chỗ là hình thành được 37 phẩm trợ đạo không phải là dễ. Đức Phật dạy cái này là của hàng thanh văn, nhưng mà tu với cái hàng thanh văn này không phải là dễ. Thân thị bồ đề thọ, tâm như minh kính đài, thấy không? Thờ thờ phường thường phất thích, vật sử nhá tặng ai, ngày ngày thường lâu chùi, để mà khói, để cho bụi trần nó khỏi bám thì không phải là chuyện dễ, không, chuyện đơn giản. Chứ mình nói là nghĩa là bồ đề bổn vô thọ, tâm vi minh kính đài, bổn lai vô nhất Phật, hà sứ nhá tầng ai, thì cái này là coi như là chịu thua, cái này là chịu thua. Cái này là chỉ tỉnh lẽ rút lui, cái đó là nên tổ hoàng nhẫn bảo chùi cái bài kệ đó gấp đi, chùi gấp để lỡ người ta thấy. À. Cho nên tôi nói cái nghĩa là chúng ta vẫn nằm trong cái phạm trù một tham tương đại, nằm trong phạm trù tương đại đó thì không thể nào bước qua cái bụng lầy của sanh tử được. Mà còn không biết sao, không biết sanh tử là gì, cũng giống như trong kinh Pháp Hoa, không biết gì là lửa, mà cũng không biết gì là nhà, cũng không biết gì là bị hại nữa, là bởi vì khoái lửa mà làm sao biết gì là lửa được. Đấy là nhà lửa đó. Mà chúng ta đương khoái ở trong cái nhà lửa đó, làm sao biết gì là nhà lửa. Không biết, không biết gì là lửa, cũng không biết gì là nhà, cũng không biết gì là hại. Cứ thỉnh thoảng phải hình thành cái gì? Hình thành cái tự ngã. Cứ lăng quăng ở trong cái tự ngã. Phải là nghèo cùng khốn khổ. Phải là người nghèo cùng khốn khổ. Nghèo cùng khốn khổ tức là đây là thiếu trí tuệ. Thì cái cách sống hình thành một cách sống thiếu trí tuệ. Mà đạo Phật là đạo sống có trí tuệ. Đạo Phật là đạo sâm giác ngộ. Giáo lý của nhà Phật chỉ là ngón tay để chỉ mặt trăng thôi. Giáo lý của nhà Phật chỉ là con thuyền để đưa kẻ sang sông thôi. Giáo lý của nhà Phật không bao giờ để cho con người gọi là đến chỗ mặc khải giáo điều. Không có cái mặc khải, không có giáo điều, không có cái thần linh nào gọi là ban phước giáng họa. Giáo lý của nhà Phật chỉ thẳng một sự sống diệu, một sự sống đầy ha, đầy trí tuệ. Cho nên hôm nay quý vị xem cái phim mà người giàu cũng hóc hóc lắm. Nghĩa là bây giờ chắc có lẽ nó cũng phải tới 1000 tập. Cái lên thì xuống qua lại nói tới nói lui, mà cái nói tới nói lui nói hoàng hết không bài được hết cái chuyện đó. Bởi vì sự sống vốn dĩ nó lanh quanh lắng quanh xóm mình chơi, nó cũng có tình tiết của cái chơi. Mình ngồi mình nói chuyện tào lai, nó cũng có cái tình tiết của cái câu chuyện tào lao. Cho nên nó cứ quanh qua quẩn lại nói tới nói lui cũng có nhiều lắm, cũng cái thế chẳng đặng đừng không hả. Tất nhiên là nó phải có một cái sự diễn biến như vậy, bởi vì cái tình đời nó phải như vậy. Bởi vì nhưng mà người tu Phật cũng có cái tình, Người Phật tử cũng sống bằng tình cảm, như mười tôn bữa trước tôi nói là tình mang tính diệu, và xem cuộc đời là diệu mộng. Tôi đã nói cuộc đời là diệu mộng, chứ không phải là xem mộng không, mà nó là diệu mộng, tức là sống bằng cái tuệ giác đó, sống bằng cái tuệ giác. Cho nên ở đây mới là hình thành bảy giác chi, gọi là bảy cái thành tố này này, bảy cái thành phần này này, để khi mà nó họp lại niệm tập pháp tân thị tham định giác, giác trong đương niệm, mà làm sao kịp nhận ra sự tỉnh giác trong đương niệm, không bị thử hơn thua trong đương niệm, không tu trước pháp ở trong đương niệm, và bất cứ mọi tình huống nào cũng được cũng như vậy, hoàn cảnh nào cũng không niệm bừng sáng như vậy. Và không, đối với các pháp không, mình phải biết đâu là thiện, đâu là ác. Nhưng mà khi đã biết thiện ác rồi, như bữa trước tôi nói là đây cũng chỉ là một phần giác ngộ thôi. Cho nên ở trong đó cái đó gọi là bảy giác chi, tức là bảy cái thành tố tham giác ngộ, điều tiểu tử chung trong một niệm. Nhưng một niệm đó nó phân ra làm bảy cái thành tố, nhưng thật sự nó chỉ ở trong một niệm một, phải có bảy giác chi đó. Những cái ông niệm đó đã có tinh tâm, trong cái ý niệm đó đã có tập pháp, trong cái ý niệm đó đã có hỷ, trong cái ý niệm đó đã có trả, trong cái ý niệm đó đã có sự an định. Như vậy tức là hình thành bảy giác chi ở trong một niệm, và hình thành 37 phẩm trợ đạo cũng chỉ trong cái niệm đó. Như vậy thì tâm bốn niệm xứ nó cũng hàm chứa bảy giác chi. Khi đã hình thành bảy giác chi, ví dụ như đây là xả bỏ cái gì? Xả bỏ các tưởng định thân tâm được an lạc và thanh tịnh. Xả bỏ các cái tưởng định. Tức là xả bỏ các cái niệm tưởng mà mình đã giới khởi. Xả bỏ các cái niệm tưởng giới khởi, chứ không phải xả bỏ cái ngoại pháp. Sở dĩ ngoại pháp nó không bảo mình nhiễm đâu. Ngoại pháp nó không bảo mình nhiễm. Tiền bạc rễ trên bàn đó nó không bảo mình nhiễm. Cái hoa đẹp để ở trước mặt mình nó không bảo là mình phải nhiễm. Nhưng cái nhiễm nó hay không nhiễm là do bởi cái niệm tưởng của mình đó. Cho nên cái chữ xả đây tức là xả bỏ cái niệm tu trước, tức là xả bỏ cái niệm mà tu và pháp ra, phải xả bỏ cái niệm đó. Và như vậy tức là nói chung ngoại cảnh, đó, ngoại cảnh nó vốn là duyên khởi tác thành, nó vốn là trong pháp chiếu tính duyên khởi, nhưng mà cái pháp chiếu tính duyên khởi mặc nhiên tịnh tịnh, nhưng mà mình có cấu hay tịnh, nhiễm hay vô nhiễm, phược hay là giải, tức là trói buộc hay là giải thoát, là do cái niệm của mình ở ra là không. Cho nên phải tu xả và giữ cho cái bản tâm sinh lúc nào cũng an định, nhập vào chánh định, không sinh ra ái kiến ở nơi cái an định đó, thì hình thành được cái định giác chi đó. Như vậy thì bước qua cái tám thánh đạo. Tám thánh đạo tức là tám con đường chánh ở trong Phật pháp. Theo tám thánh đạo này sẽ được an lạc niết bàn. Tám thánh đạo đó gồm có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Tu bốn niệm xứ Tu bốn niệm xứ thì được huệ căn. Tu bốn niệm xứ tức là quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp, phải thuộc lòng đó. Quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp. Quán thân sao? Quán thân bất tịnh, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã, quán tham. Quán gì? Thọ gì? Quán thọ thì khổ. Chỉ vậy tức là quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp. Người mà luôn luôn quán thân, thọ, tâm, pháp, quán tâm vô thường, quán pháp vô chủ, quán thọ thì sao? Thì khổ. Quán thân bất tịnh, chẳng hạn, thì người luôn luôn quán như vậy thì thành tựu được trí tuệ, tức là đã có trí tuệ rồi đó. Thấy được cái thân này bất tịnh, cho nên không vì cái thân và cái của cái thân của ta, nó có cái hai cái là cái ta và cái của ta. Khi đã thấy cái thân bất tịnh và cái pháp, cái thân này cũng là pháp, mà pháp là vô chủ, tâm thì là vô thường. Như vậy thì chúng ta không trú trước vào cái tự ngã đó. Như vậy chúng ta không cái trú trước vào cái ta và cái của ta. Đó. Thì nếu chúng ta không trú trước vào cái ngã và ngã cỡ đó, thì chúng ta hình thành được cái trí tuệ. Hình thành được trí tuệ chính là đây chưa phải là bước vào đạo Bồ Tát đâu. Chưa bước vào cái Bồ Tát đạo được, nhưng mà đây là bước vào thanh văn đạo. Bởi vì lên một cái bậc mà của Bồ Tát đạo nó quá khó đi. Ví dụ tôi nói là tu lục độ vạn hạnh, bố thí ba la mật. Nghe cái chữ bố thí là mình ớn à, mình sợ rồi. Ta sợ không?
Nhưng mà nhiều khi đôi lúc cúng dường thì sợ, không biết có phước hay không, cúng dường cũng sợ luôn. Cho nên tôi nói nhiều khi là anh ta không bước vào Bồ Tát đạo được, bởi vì nó luôn luôn sanh cái tâm phân biệt, sanh tâm bỉ thứ. Lúc nào cũng có cái sanh tâm đó, chứ không phải là tâm, bởi vì cái chú chấp và tự ngã, quán tứ niệm xứ, chúng ta chưa từng quán tứ niệm xứ. Nói quán thân bất tịnh thì chưa từng quán thân bất tịnh, chỉ có thấy cái thân này là đẹp thôi, chứ chưa phải là diệu. Thấy cái thân ta là đẹp, cái thân ta là được, thân ta là tốt, thân chứ chưa phải là sống bằng diệu sắc thân. Diệu sắc thân tức là quán thân như hiển, chưa quán nổi cái gì. Nhưng mà nếu mà làm một việc gì thì chúng ta cũng bao giờ cũng phải có cái tự lợi, bao giờ cũng có tự lợi rồi mới có lợi tha. Nhưng mà bước vào cái chỗ Bồ Tát thì không nói đến tự lợi mà cũng không nói đến lợi tha. Đấy là như hướng thì cái gì tự lợi, đấy là như hướng thì cái gì gọi là lợi tha. Cho nên cái đó khó nha. Học rồi đó, nhiều khi chúng ta học cũng lặn lội 4-5 năm rồi, nhưng mà vẫn lặn lội ở bên ngoài đây, không ở bên ngoài bì bõm nơi, chứ chưa có lội vào ở trong một chút nào cả. Thì như vậy tức là rõ ràng là chúng ta có tham quý ở trong cái tâm sở pháp đó, là chúng ta sẽ có tham quý, chúng ta có hổ thẹn. Đó, tu bốn niệm xứ huệ được thành tựu thì đó gọi là đi vào được chánh kiến. Tu tập pháp giác chi tức là phân biệt rõ thiện và ác á, thì chúng ta sẽ được chánh tư duy, tức là chúng ta suy nghĩ chính đáng. Chúng ta có cái chánh kiến tức là thấy một cách tham, thấy biết một cách sáng suốt, thấy biết rằng cái thân này là bất tịnh, thấy biết rằng cái tâm này là vô thường, thấy biết cái pháp là vô chủ, thấy biết rằng thọ thì khổ. Như vậy chúng ta hình thành được cái chánh kiến, tức là có một sự thấy biết chân chánh. Thấy biết như vậy là thấy biết chân chánh của cái hàng dị thừa, tức là của hàng thanh văn. Nhưng mà nếu chúng ta chưa biết được như vậy, chưa quán thân thân, xin lỗi, chưa quán tứ niệm xứ, chưa quán tứ tinh thần, chưa đi vào cái chỗ tứ niệm xứ, thì đương nhiên chúng ta vẫn bước vào ở, vẫn nằm ở trong vòng phàm phu có hướng thiện, tức là phàm phu nhưng mà phàm phu có hướng thiện. Thế rồi, chứ chưa vào trong cái chỗ thánh vị đó. Tu bốn tinh cần thì được tinh tấn tham, tinh tấn tu bốn tinh cần và tinh tấn giác chi thì được chánh tinh tấn. Đó, mới gọi là chánh tinh tấn. Bốn tinh cần tức là việc ác mà đã sanh thì chúng ta phải dứt khoảng. Việc ác không, xin lỗi, việc ác chưa sanh là không bao giờ chúng ta cho nó sanh. Và việc ác đã sanh thì chúng ta phải đoạn ngay. Còn cái việc thiện chưa sanh thì phải làm sao làm cho nó sanh. Việc thiện đã sanh làm sao chúng ta phát huy thêm ra, phát triển thêm. Như vậy tức là chân tầng. Cho nên ở đây này, tu bốn chân tầng và tu tinh tấn rất chi, tức là niệm niệm hằng tinh tấn, luôn luôn tinh tấn, quán triệt được những cái tổng quan đó đó, thì đương nhiên là được chánh tinh tấn, ta đi vào cái chỗ đó gọi là chánh tinh tấn. Tu bốn niệm xứ và tu niệm giác chi thì được chánh niệm. Tu bốn niệm xứ tức là lúc nào khởi niệm cũng xóa bỏ cái tự ngã, lúc nào khởi niệm cũng tỉnh nam, cũng tỉnh giác và nhận và quán triệt các pháp là vô thường, là khổ, là không, là vô ngã. Thì như vậy tức là đã hình thành được chánh niệm. Tu bốn nghĩa túc, định căn, định lực, định giác chi là được chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Như vậy tu bốn nghĩa túc và tu về định căn, về định lực tức là giữ tâm được an định, và cái lực của an định được phát huy. Và cái định giác chi ở trong thường định đó, chúng ta có cái sự sáng suốt là chúng ta sẽ hình thành chánh ngữ, tức là lời nói của chúng ta, liệu mà nói, ngựa mà nói làm thế nào để cho tâm của người được an định. Đó là chúng ta đã đi vào cái chỗ chánh ngữ, do vì chúng ta có cái ý muốn chân chánh, do vì chúng ta có cái an định, do vì chúng ta có căn bản an định, do vì chúng ta có cái lực của định, và chúng ta ở nơi định đó mà nhận ra được vấn đề. Cho nên chúng ta khi mà ở tâm định rồi, chúng ta tâm không an, tâm mà an định không chao đảo, thì chúng ta nhận rõ được vấn đề. Từ cái chỗ nhận rõ được vấn đề đó thì lời nói của chúng ta mới tránh làm phiền não cho mọi người. Cho nên chúng ta được chánh ngữ, chúng ta được chánh niệm nghiệp, tức là hành động một cách chân chánh, và chúng ta hình thành được mạng sống chân chánh. Như vậy tức là chúng ta hình thành được chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Đó, như vậy tức là đây là cái bài bản, 37 phẩm tệ đạo là coi như một cái sườn, cất cái nhà thì phải có đồ án, phải có vẽ, phải có cái mô hình của cái nhà đó. Như đương nhiên là chúng ta sẽ cất cái nhà niết bàn, cất cái nhà mà giải thoát, thì đương nhiên chúng ta phải có những cái tứ niệm xứ này, tứ chánh căn này, tứ nghĩ túc này, phải có ngũ căn này, phải có ngũ lực này, phải có thất bồ đề phần này, phải có bát chánh đạo. Khi mà chúng ta có chánh mạng rồi, giữ gìn mạng sống một cách chân chánh, không cướp bóc này, không tranh đoạt này, không lường đảo này, không vì cái mạng sống của mình mà cướp đoạt mạng sống của kẻ khác, thì đó để chúng ta đi vào chánh mạng. Không phải vì mạng sống của mình, không phải vì tô điểm cho cái thân mạng của mình mà cướp đoạt sinh mạng của chúng sanh, chúng ta đi vào chánh mạng. Cho nên đi đó là chúng ta đi vào chỗ chánh mạng. Và khi được chánh mạng rồi thì dùng vô lậu hệ huệ để mà xá năm cái tà mạng. Năm tà mạng đó gồm có: thứ nhất là vì lợi dưỡng mà hiện ra những pháp thuật kỳ lạ để mê hoặc lòng người.
đó cũng chỉ vì lợi dưỡng. Vì lợi dưỡng tức là vì miếng cơm, vì manh áo, vì cuộc sống của mình mà hiện ra những cái pháp thuật kỳ lạ, làm những cái chuyện quái dị, đưa ra những cái tu tập quái dị của mình, những cái thuật mà mình luyện được đó, phải không? Tức là làm mê hoặc lòng người. Mà mê hoặc lòng người đó làm gì? Để mọi người được tôn sinh mình, để mọi người được cúng dường cho mình, để mọi người lo lắng cung phụng cho mình. Đó là vì lợi dưỡng mà hiện ra những pháp thuật kỳ lạ. Thứ hai là vì lợi dưỡng mà phô trương các công đức của mình. Vì lợi dưỡng tức là cũng vì một cái sự lợi dưỡng nào đó mà mình phô trương rằng mình có công đức, để cho người ta không lo lắng, để cho người ta phải vì cái sự sống của mình. Nghĩa là bên trong nó có cái ý niệm vì lợi dưỡng, bên trong có cái ý niệm vì không vì sự sống, tức là cái ý niệm đó khởi vì lợi dưỡng mà chăm bói toán, mà đón vận mệnh tốt xấu để mê hoặc lòng người. Vì lợi dưỡng mà hiện ra những oai nghi khiến cho người sợ hãi phải cung kính để cúng dường mình. Vì lợi dưỡng mà tán thán sự cúng dường, thúc đẩy người cúng dường, đem tài vật được cúng dường để nuôi sống mạng sống của chính mình. Đó là vì lợi dưỡng. Những tà mạng như thế nên phải xả. Nói tóm lại, tám chánh đạo gồm có tám hạnh chia làm ba phần: ba hạnh thuộc về giới, ba hạnh thuộc về định, ba hạnh thuộc về huệ. Tiến trình của 37 phẩm tề đạo: sơ thiền có đủ cả 37 phẩm tề đạo. Khi chưa đến sơ thiền thì cũng có được 36 phẩm từ hỷ giác chi. Ở nhị thiền có được 36 phẩm tề đạo từ chánh hạnh. Ở chặng giữa tam và tứ thiền có 35 phẩm từ hỷ giác chi và chánh hạnh. Vào ba định vô sắc thì có 32 phẩm từ hỷ giác chi, chánh hạnh, chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Ở nơi hữu đảnh có 22 phẩm từ bảy giác chi và tám thánh đạo. Tất cả nghĩa trên là theo thanh văn biệt giảng, tức là theo những cái nghĩa trên tu 37 phẩm tề đạo đó. Theo cái tiến trình như vậy là quán tứ niệm xứ, tứ chân cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, phép bồ đề phần. Từng phần như vậy để giác ngộ, từng phần để đi vào chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh định, chánh huệ v.v. Phải đó, tức là phần của thanh văn biệt giải tức là giải riêng biệt của thanh văn. Thanh văn tức là giải có bài bản như vậy. Ở trong Phật học phổ thông, nghĩa là giải có giải như vậy. Và phải học thuộc lòng như vậy. Không có cách nào khác hơn là phải học thuộc lòng. Chánh tham tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như túc, ngũ căn, ngũ lực, các bồ đề phần, và quán triệt được 37 phẩm tề đạo đó, hình thành được như vậy tức là vào thánh đạo. Trong ma diễn pháp, trong ma diễn tức là trong đại thừa giáo pháp của Bồ Tát, nghĩa của 37 phẩm tề đạo thù thắng hơn, thù thắng hơn kinh văn và bích chi Phật. Bồ Tát tu tứ niệm xứ như sau: quán thân niệm xứ, Bồ Tát quán thân niệm xứ, Bồ Tát quán thân vô thường, khổ đầy dẫy bất tịnh, biết rõ nhân duyên đời trước đã tạo ra các lậu nghiệp, nên đời sau thọ thân tứ đại, chỉ như chiếc xe có hai bánh, do sức tàu kéo di chuyển từ nơi này đến nơi khác. Chiếc xe dụ cho thân của chúng sanh, sức câu kéo dụ cho thức, và hai bánh đã dụ cho hai đời duyên nghiệp, tức là quá khứ hiện tại. Thức kéo đi mà mang lấy cái thân tứ đại, Bồ Tát là quán thân vô thường, quán thân tán hoại, cho nên biết thân là bất khả đắc, tức là thân không thật có. Thân đời trước, thân đời nay cũng đều bất khả đắc. Lại quán ở trong thân có 8 vạn, có 8 vạn 4.000 loại vi, gọi là vi trùng, gọi là vị côn trùng khác nhau. Sanh diệt phá hoại, quán thân này có các khổ nạn, đói khát lạnh nóng ở bên ngoài tác động thường làm cho khổ đau. Bồ Tát quán thân như vậy là không tự tại, không như vậy là không tự tại, bởi vì nó do duyên mà tạo thành, mà do duyên tức là nó ràng buộc bởi các duyên, mà khi nó ràng buộc bởi các duyên thì nó không tự tại, cho nên khi nó bệnh mà muốn cho nó hết bệnh không phải đi giảng được. Thí dụ như bây giờ đương nhức đầu, mà ý của tôi là không muốn nhức đầu, nó không chịu, tức là không tự tại. Tôi đương đau mắt, tôi muốn nó đừng đau mắt, nó vẫn cứ đau như thường là không tự tại. Muốn mà không được là không tự tại. Cho nên cái thân đó là không tự tại. Bởi vì cái thân đó không phải của tôi, mà là của nhiều nhân duyên, của nhiều yếu tố, của vạn pháp cùng cùng duyên khởi, không phải một mình tự tôi, không tự tôi sinh nó ra. Chính vì không phải tự tôi sinh nó ra, cho nên nhiều khi tôi bảo nó không nghe gì tôi cả, cho nên nó không tự tại. Bồ Tát biết rõ là thân không tự tại, cái thân có chính là thân vay mượn. Vay mượn nó là nhiều nguyện, tức là nơi pháp duy tính trùng trùng duyên khởi. Như vậy có thọ thân là thọ khổ. Đó. Bồ Tát quán thân đó vô thường, thân đó tán hoại, cho nên biết thân như vậy là bất khả đắc, thân như vậy là vô chủ, thân như vậy là vô tác, thân như vậy là bất khả đắc. Lại quán trong thân như vậy nhiều loại vi khuẩn khác nhau, mỗi loại vi khuẩn như vậy có những chức năng khác nhau của nó, luôn luôn nó hòa hiệp thì nó hòa hiệp thì làm gì riêng là mình ngon lành lắm, nhưng mà khi nó bất ưng ý với nhau thì chưa chắc là đã ngon lành lắm đâu. Đó. Mà những cái vi khuẩn đó nhiều khi mình tưởng chừng ra nhưng mà tức là coi như mình không, nhiều khi không thấy cũng không biết. Nhưng mà nếu dùng tâm thức của những nhà khoa học thì đương nhiên, hay là những nhà gọi là coi như là những cái nhà mà gọi là thuộc về y học, để người ta phân tích thì người ta sẽ thấy nó từng cái loại, từng loại vi khuẩn, từng loại tế bào, từng loại khác nhau. Bồ Tát tự niệm ta không nên tiếc thân, bởi vì sao? Vì thân nghiệp là không hợp mà cũng không tan, không lai cũng không khứ, là không sanh cũng không diệt. Bồ Tát quán thân này vô khứ, vô lai, bất sanh, bất diệt. Như vậy thì cái thân hiện hữu của Bồ Tát là diệu sách thần. Cái thân hiện hữu của Bồ Tát đó là như thân như nguyện, tức là Bồ Tát quán thân như nguyện. Thân hiện hữu đó cũng không phải hợp mà cũng phải tan, phải hợp cũng được, phải tan cũng không được. Cho nên Bồ Tát biết rằng từ nơi pháp với tính nhiệm màu dẫn sinh trong toàn cõi pháp giới để mà phát sở do ra cái sách thân đó, thì cái sách thân đó chỉ là gì, chỉ là coi như là chỉ là một cái hiển, không cái hiển không nói giả mà không nói thật, mà là hiển thân. Vì không Bồ Tát quán thân vô chủ, luôn luôn sanh diệt, cho nên chẳng thật có chứ không phải không có, mà là không thật có nhưng mà không thật, mà có không phải giả, cho nên gọi là chẳng thật có. Vì không thật có đó, cho nên không có tướng nam, không có tướng nữ, không có các tướng khác, cho nên rõ biết thật tướng của các thân là vô tướng. Vì thế cho nên gọi là diệu sách thân. Vì thế thì Bồ Tát hình thành nhất thiết sách thân tam bội. Nhất thiết sách thân tam bội có nghĩa là đi vào cái thể của thân. Cái thể của thân đó, nếu không tu chấp vào một thân nào cả, dù ở cảnh giới này thì mang thân đó, ở cảnh giới khác mang cái thân khác. Nhưng mà mỗi khi mang bất cứ loại thân nào thì Bồ Tát vẫn quán thân như huyện không thật đó. Bồ Tát quán như vậy được vào Bồ Tát vị. Như vậy nếu Bồ Tát quán thân là như huyện thì Bồ Tát đó sẽ vào được Bồ Tát vị, biết rõ thân là vô chủ tác, chỉ theo duyên pháp mà hòa hợp sanh, mà các duyên lại là hư vọng, lại là điên đảo. Các cái duyên mà hòa hợp sanh ra thân này là hư vọng, cũng là chẳng thật đó, chứ không phải là nếu nói, nếu mà tuy ra thì cái thân này do bởi sinh cha hay là do bởi giết mẹ, thì tuy cái sinh cha hay giết mẹ đó thì cũng không thật đó, cội nguồn của nó vẫn là chuột vô chủ. Cho nên Bồ Tát thấy rõ là không, theo duyên pháp hòa hợp mà sanh, các duyên sanh ra lại là hư vọng, lại là điên đảo, cho nên thân đó chẳng thật còn. Lại quán ở trong sự duyên khởi cũng không có duyên tướng, cũng không có duyên, duyên sanh cũng không có sanh tướng, duyên sanh cũng không có duyên sanh tướng, mà trong duyên khởi cũng chẳng có duyên tướng. Vì duyên tướng, sanh tướng không thật có, cho nên Bồ Tát biết rõ thân từ xưa đến nay là vô tướng, thân này từ xưa đến nay là vô tướng, là vô sanh, chỉ phàm phu mê muội thích cái thân này là thật có. Vì vậy thì thanh văn quán cái thân này là vô thường, tham quán thân này là bất tịnh, là vô thường, là vô chủ, là khổ, là không, tới đó là chấm dứt. Còn Bồ Tát không như vậy, không dừng như vậy, biết nó là không thật có thì phải không